Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sinh Tử thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con sẽ được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa vị chủ Lương Sinh Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lương Sinh Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhân Chú Sứ Lư Sơ Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay của chúng con cũng còn có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là pháp đàm. Tin Phật sự thông báo về khóa tu học 3 tuần lễ thiền thất vào mùa hè tại Lư Sơ Tự, địa điểm 7509 Moody Drive thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770. Và điện thoại liên lạc 626-280-8801. Thời gian từ 10 tây tháng 6 2017 cho đến hết ngày 1 tây tháng 7 năm 2017, từ 2 giờ 30 sáng cho đến 12 giờ khuya. Kính thưa quý vị, chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 2 giờ 30 sáng và kết thúc 12 giờ khuya. Tọa thiền 1 giờ, đi nhiễu 20 phút, rồi trở lại tọa thiền 1 giờ. Trong ngày có tổng cộng tới 14 thời tọa thiền, buổi tối có thêm thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Vinh Hóa. Chương trình thiền thất tuy có gắt gao thật, nhưng đây là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia tu luyện theo thời khóa biểu càng nhiều càng tốt để ghi danh tham dự vài ngày một tuần hoặc chọn khóa tu của thiền thất. Vui lòng liên lạc 626-280-8801. Tất cả mọi sinh hoạt đều miễn phí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý Phật tử nếu có chút thời giờ đến tham dự để được lợi lạc chung. Thưa quý thầy, trong cái thiền thất này, quý thầy có thể cho chúng con được biết chia sẻ thêm một điều vâng về cái khóa tu này sau khi kết quả có lợi lạc về cái định lực như thế nào. Vâng, đã ôn lại một phần.
Cái thiền đó, là theo cái truyền thống mà chúng tôi đó, dòng khuyên ngữ chúng tôi đó, là chúng tôi tổ sư truyền cái pháp này để giúp chúng ta phát triển định lực. Và định lực mà từ, có nghĩa là cái pháp môn này có thể giúp những người từ sơ cấp cho tới gọi là sơ cấp gọi là tán loạn, không có định đó, mở cái định lực ra. Cái vị tu thiền đó, thì quan trọng cái bước đầu tiên hết, giai đoạn đầu tiên nhớ hết đó, là phải cố gắng nhập vào cái sơ thiền để thấy được cái sự khác biệt giữa cái định lực có định lực bắt đầu có định lực là sơ thiền đó với lại cái tâm tán loạn là sao. Một khi quý vị thấy được như vậy, quý vị hiểu được cái giá trị của cái thiền này. Thành ra chủ trương chúng tôi đó là dùng những pháp môn này để giúp quý vị phát triển cái định lực. Thành ra tu thiền là thiệt ra cái sơ thiền nó rất là dễ, mà thầy thấy lạ tại sao nhiều người tu, nhiều khi thầy thấy tu đã 10 năm, 20 năm vẫn có chưa nhập được sơ thiền đó.
Còn tóc bạc rồi còn chưa nhập được.
Không, anh thì cao rồi, anh thì cao hơn một tí. Nhưng đều thành ra trong thiền tông chúng tôi, chủ trương chúng tôi là tu là dạy cái vị thiền để cái vị kiến tánh thành Phật. Yeah. Nghĩa là từ bước bậc từ từng bước từ sơ thiền cho tới cửu định, hoặc là tức là cái định của A La Hán Bích Chi Phật đó, ở bên Nguyên Thủy đó, Thanh Văn đó, rồi xong rồi quý vị cho tới cái trình độ của Bồ Tát là sơ địa, định của sơ địa, xong tới cái thiền của Như Lai, cái định lực của Như Lai. Thì cái đó là chủ trương của Thiền Tông dòng viên ngưỡng chúng tôi.
Cảm ơn quý thầy cô. Và hôm nay thì thầy với cô có gì bổ túc thêm không trước khi con qua những phần thứ hai là câu hỏi bên đáp của Phật tử?
Dạ, mời chú đặt câu hỏi.
Dạ, một Phật, xin phép thầy cô. Dạ, thưa, cái câu hỏi của Phật tử là nói về vấn đề là nhân quả tội phước. Dạ, vâng. Thì câu hỏi là cái quả báo của cái khẩu nghiệp, cái nhân quả, cái hậu tội phước nó như thế nào? Kính thưa quý vị, được cái thân người đã không tu sửa khẩu nghiệp bổn ngữ mà cứ ưa thích tuyên truyền điều xấu, thậm chí là đặt chuyện gán tội cho nhau, hại người, hoặc là phóng to cái câu chuyện lên. Nếu mà bị phát hiện thì người ta dùng mọi thủ đoạn bằng mọi cách này biện minh và che lấp được những cái tội xấu của mình. Càng nhiều người thuộc diện này, như trong kinh Phật có biết, xã hội sẽ bại hoại, suy đồi gần gũi họ, ngày nào đó họ sẽ mang sự sầu oán và khổ não cho chính quý vị. Ai đúng, ai sai, trời sẽ biết được. Nhân quả, quả báo không bao giờ sai lầm. Nghĩa là có quả, có báo, thưa Thầy. Mãn phần ta bà sẽ sa vào địa ngục, nặng thì a tỳ, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng, hoặc bị kéo lưới cày dài cho, hoặc bị kéo lưới dài ra cho trâu cày, sau sanh làm chim cút, bị người đời nguyền rủa. Vâng, trong kinh có chép nhiều kiếp sau làm thân súc sanh hoặc là thực vật, nếu trở lại được thân người sẽ thác vào chỗ hạ tiện, tôi tớ sáu căn không đầy đủ. Nghĩa là còn có chép trong mấy cái kinh của Di giáo hoặc là kinh Dược sư của pháp sư nữa. Dạ vâng, kinh sách có chép do Hòa thượng Tuyên Hóa có dạy. Giả sử nếu một phen mà tận mắt quý vị thấy thảm họa nơi địa ngục, sự khổ nơi đây, thì thảm họa bởi nước lửa, núi lửa, binh đao, động đất, sóng thần, sóng thần cũng không bao giờ sánh kịp. Nên quý vị hãy tự nghĩ lại và nhìn thấy cái lỗi lầm của mình hơn là lỗi lầm của người khác, mà thấy rõ nhân quả tội phước. Dạ vâng, kính thưa với Thầy, cũng chia sẻ cho chúng con được thêm cái tội phước của cái quả báo, và nó nặng như vậy. Dạ vâng, mà có, thường là con thấy cũng đa phần đâu có ai thấy lỗi mình bây giờ. Hả cô ha? Dạ. Còn lỗi người khác thì con thấy không biết là có lỗi không, nhiều khi đọc bánh bách không có thêm vào cho nó đủ.
Nói thì nói về cái nhân quả của cái mấy cái khẩu nghiệp đó thì có thể nói thao thao bất tuyệt, nó không đủ thời giờ mà nói. Được cái người Tàu đó thì người ta có câu rất là giản dị, các tổ sư dạy rằng bệnh đó, từ cái miệng nó vào, tai họa là do cái miệng mà nó tạo ra, nó xuất ra từ cái miệng của mình. Có nghĩa là Ngài Tuyên Hóa ân sư thầy nói câu rất giản dị, có nghĩa rằng là quý vị mà ăn mà ngon chừng nào thì cái thân thể nó bệnh chừng đấy. Chẳng như người xứ Mỹ chúng ta đó rất là đầy đủ phước báo đây rất là nhiều, thành ra người ta đây ta thấy ăn uống rất nhiều, thành ta mập ra như vậy, bệnh tiểu đường phải không thầy, bệnh đủ thứ bệnh hết á. Thành ra họ không biết chuyện đó. Rồi con nít bây giờ con nít còn trẻ tuổi nó bắt đầu bệnh tiểu đường rồi. Thành ra cái bệnh là từ ăn uống nó không biết, không có cái mực độ mà nó xảy ra. Còn cái họa là từ cái miệng nó xuất ra. Có nghĩa là cái miệng mình nói mà tạo cái khẩu nghiệp ấy, thì cứ đem tai họa thôi cho mình. Nó giản dị như vậy, quý vị quan sát đi. Cái này mình nói, mình nghe với nhau, chia sẻ với nhau cho vui thôi. Chứ còn quý vị nghe những lời này, sao quý vị ngẫm nghĩ lại cái cuộc đời mình là sao? Là cái miệng mình đó, mình nói mà không chọn lời đúng lời đó, thì cái họa nó sẽ tới với chúng ta.
Nam mô Phật, cảm ơn với Thầy. Dạ, con thấy đúng là mình phải nhìn thấy cái tâm mình chứ. Mà cứ như cứ nói cái người khác hoài thì nhiều khi là trước đó là bao nhiêu nghiệp trước của mình cũng làm như vậy rồi. Vẫn không có nhìn thấy cái mình mà sửa đổi. Dạ, Thầy Hiền Trì có ý kiến gì không thưa Thầy Hiền Trì?
Theo tôi thấy thì cái luật nhân quả mà anh nói đó là cái này là không phải là Đức Phật Thích Ca chế ra. Nhưng mà nói cái luật như vậy, trong tự nhiên như vậy, Đức Phật thấy chỉ cho mình. Mình biết cái nào tốt, nào xấu mình tránh, chứ không phải Đức Phật chế ra là ai hình phạt mình đâu. Cái này phải có lòng tin mới được. Tin thì biết sợ, còn không tin thì họ làm theo ý họ thôi.
Dạ, cái này là Ngài có thiên nhãn.
Đức Phật thấy rồi. Được, Phật chỉ cho mình chứ Phật đâu có đặt ra có luật nhân quả đâu.
Cho nên là Phật có nói là phước họa thì Ngài là coi như Ngài đâu có ban phước hoặc là ban họa cho ai đâu. Nhưng là thấy rồi thì mình phải đi ra cái đường đó thì mình mới giải thoát được.
Cũng như ông Newton, ông thấy cái lực hút quả đất, chứ ông Newton đâu có đặt ra sức hút quả đất đâu. Dạ. Thì Đức Phật cũng vậy, thấy cái nhân quả còn chỉ cho mình.
Con còn nhớ là ngày xưa là họ nói là cái trái đất ra hình vuông chứ ra hình chữ nhật thôi. Mà trong cái đó là Đức Phật nó bảo là nó hình giống như cái mặt người ấy. Và sau này thì nó mới biết được là nó tròn, nó bị bầu nhục như vậy. Dạ vâng, và Đức Phật nó biết trước rồi. Và người trước đâu phải là ngài cầm cái kiếm biến vọng phải nhìn đâu hả tôi chứ không. Dạ vâng, ngài nhìn cái thiên nhãn đấy. Dạ vâng. Dạ, thì cô có gì chia sẻ?
Thì đối với những cái người trẻ tuổi như Hiền Nhẫn á, thì cái bản ngã nó cao lắm chú. Nên á, là lúc nào là cũng muốn là mình đúng hết á. Chính vì vậy mà những cái sự tranh chấp giữa người này với người kia là tại vì mình muốn người ta đúng, mình muốn mình chứng minh là mình đúng mà mình toàn thấy cái lỗi của người ta không à. Nên á, là lúc nãy á, là cũng thú vị lắm là Hiền Nhẫn được một cái cụ cũng tóc cũng bạc rồi, cụ mới chia sẻ cho Hiền Nhẫn á, là cái cách mà cụ tu hai cái chữ nhẫn nhịn. Thì mình cứ, người ta muốn nói lời sai trái gì đó là chuyện của người ta, mình đừng có nghe. Mà khi mà mình không nghe mà mình tự xét lấy mình không có làm cái chuyện gì sai trái với đạo đức, không có không có làm việc ác không gì hết, thì người ta có xỉ vả mình thì cái đó là cũng đâu có phải là chuyện của mình đâu, thì đâu có gì gọi là nhục nhã gì đâu.
Nên
là Hiền Nhẫn cũng mới học được một cái bài học mới.
Cảm ơn cô, khi nào cô học được bài mới đó cô chỉ con. Thầy không biết là có cái chữ nhấn thôi là học cả đời cũng không xong. Dạ vâng, hoặc dầu là chỉ có một cái chữ nhấn thôi. Dạ vâng, nhiều khi cả đời cũng chưa có thực hiện được hết. Dạ, mô Phật.
Không phải riêng chị Nhẫn không, cũng là của bài dạy và chia sẻ là cái bài học mà rất khó làm đó. Do mà ông Hòa Thượng dạy với bà là nhẫn nhục chứ không phải nhẫn nhịn. Cái nhục mới là hay, nhịn là còn dở.
Mô Phật.
Nhục là mình nhẫn, là mình nhẫn chịu. Ok, còn nhục là mình chịu cái nhục nhã.
Còn
thì như vậy mới gọi là tu. Cái tu mà đòi hơn, đòi danh, đòi vọng, đòi hơn người ta không thì chưa biết chữ nhục là cái gì, mà chưa biết chữ nhẫn là cái gì.
Nhiều khi người ta lại nhục lộn, nên là người ta chửi người khác cho nhục. Còn lúc đó là mua Phật cái nhịp mới là cái nhục mới là khó. Và cái nhịp đến lúc còn tức tối, thưa quý thầy cái con. Xin cho con được phép là đọc lại một câu của lời phát ngôn chép trong kinh điển. Kinh điển Phật môn thì có ghi chép là nhiều kẻ hú khẩu vô tâm, miệng phát ra những lời thề nặng, lời nói nếu vu khống sẽ cam chịu đọa hoài nơi địa ngục, mà lòng chẳng hiểu phạm giới khẩu nghiệp, tai họa sẽ tới và đổ ấp trên đầu của mình nếu mà không có cam chịu cũng phải nhận hậu quả đó. Vâng. Mô Phật cho con đi cái câu thứ hai. Và cô Phật tử là họ nói là muốn vãng sanh, làm phước làm điều lành mà không có phát nguyện hồi hướng thì cái điều thiện đó nó sẽ đi về đâu? Lúc đầu thì họ không có phát hiện, là họ không giống như là vừa rồi con đọc cái thông báo của mình, sau cái thời mà quý thầy với cô á, là tu tập xong đều là phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Vâng, hồi hướng cho chúng sanh. Vâng, mà trong đây thì nếu mà trong đây thì có cái là nguyện lực mà và không có hồi hướng thì nó không có chỗ lập, chỗ mà đi. Thì nó hưởng rồi nhưng mà không có biết là đi về đâu, có thể là không phải đi về cái bánh xanh. Và mô Phật xin với thầy với cô khai thị cho con tôi đó.
Thầy trả lời vắn tắt cho mình nghe, tại nói dung dài mình thì giờ cũng không có nhiều nữa. Câu hỏi á là mình niệm Phật tu hành tạo phước như vậy, dạng niệm Phật phương pháp tạo phước nữa, thì mà không lập nguyện thì đi tới đâu?
Ok.
Quý vị mà cái nguyện á, là đang nói về cái pháp môn tịnh độ phải không? Thì thứ nhất á, là quý vị phải nhớ là quý vị tạo phước như vậy đó mà không có nguyện là dùng cái phước đó mà đi tây phương cực lạc thì cái phước đó nó không phải cái phước vãng sanh của quý vị, nó chỉ là phước chung như vậy. Cũng giống như là quý vị có tiền, quý vị tiền để xài chung trả tất cả cái cost của mình. Còn quý vị để dành tiền để mà đi Âu Châu, để dành tiền để mua xe, để dành tiền mà trả tiền nhà thì nó khác. Thì cái này cũng vậy, quý vị phải cái nguyện như vậy thì cái tập cái phước lão tạo phước đó là cái phước này là phải nhắc lại cái phước là phước xuất thế, cái phước để vãng sanh. Chứ không phải cái vị tạo cái phước chẳng như có hai cái loại phước, phước thế gian này là chẳng hạn như người ta muốn làm công quả cho chùa để sau này tìm được vợ, được công ăn việc làm tốt, gia đình êm đẹp thì cái đó là phước thế gian. Còn cái vị tu mà tạo cái phước mà xuất thế chẳng hạn, tu để mà cầu vãng sanh đó, cầu giải thoát đó, thì cái loại phước là phước xuất thế. Thì trong trường hợp của tịnh độ là quý vị phải dùng cái nguyện để mà áp dụng cái phước đó để đi vãng sanh, thì như vậy nó mới được vãng sanh.
Cảm ơn thầy và Tín Nguyễn Hạnh. À, vâng, cô định nói gì?
Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là những người mà tu tiểu thừa họ cũng niệm Phật, ví dụ như họ là niệm Buddha, Buddha hoặc là Mô Phật, thì như vậy chúng chưa chắc gì là họ đã được vãng sanh phải không thầy?
Cái pháp môn, hai pháp môn nó khác. Dạ, như bên Thái Lan có ngài Ajahn Mun đó, là ông đã tổ cái dòng thiền tông ở rừng đó, lâm tế của người Thái Lan đó, bên Nguyên Thủy đó, thì họ tu rất là hay, ông rất là giỏi, định lực rất là cao. Thì ông đắc đạo là nhờ cái pháp niệm Phật thôi, Bù đồ, ông niệm càng ngày như vậy ông thành A La Hán, rất là hay, thần thông rất là cao. Nhưng đều cái Phật đó, Bù đồ đó là thiệt ra là cái tinh thái của Thích Ca Mâu Ni Phật, thì nhờ như vậy mà đắc đạo. Thì cái pháp môn đó nó là pháp môn giúp ông đắc được giải thoát. Bên Thái Lan là vậy, họ đắc được giải thoát có nghĩa là họ trở thành A La Hán, họ liễu sanh tử rồi. Nhưng đều thành A La Hán, thành Bích Chi Phật. Nhưng đều cái pháp môn đó không phải là pháp môn để mà đắc vãng sanh, thành ra nó không đắc vãng sanh được. Còn bên Đại thừa chúng ta đó thì tu là Nam Mô A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, niệm Dược Sư Phật để mà đắc vãng sanh, chứ không phải để mà được cái phước thế gian này. Thành hai pháp môn nó khác hẳn nhau.
Tôi thích cái bên pháp môn Tịnh Độ có cái 48 là nguyện Phật Di Đà đó. Tại vì cái đó là cái cửa đầu tiên tôi vào đạo Phật. Trước đó tôi không biết gì cả. Thì khi tôi gặp 48 là nguyện thì tôi thích cái nguyện thứ 19. Đức Phật Di Đà nói là sau này tôi thành Phật, chúng sanh nghe cõi nước tôi, tu các công đức, hồi hướng sanh về cõi tôi, thì tôi sẽ rước kẻ đó về cõi tôi. Nên tôi thích cái điều đó, tôi làm được cái gì tôi hồi hướng vãng sanh. Đó trúng cái nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà.
Thầy có hồi hướng cho chúng con không vậy?
Thì nói chung là cho chúng sanh đó, nhưng mà trong đó có mình luôn.
Chưa anh Thánh nha. Mô Phật 48 và lời nguyện của Đức Phật A Di Đà để phục vụ chúng sanh. Con xin phép con được cái đọc cái kinh Hoa Nghiêm. Vâng, để mà coi như là cái hạnh nguyện nó phát nguyện cái nào còn vào và cái nào không còn. Vâng, thì trong kinh Hoa Nghiêm, công chung Hoa Nghiêm phẩm hạnh nguyện ta có ghi rõ: người ấy tới lúc mạng chung, giây phút sau cùng, thì tất cả các căn thảy đều tan rã, tất cả các thân thảy đều lìa bỏ, tất cả oai thế thảy đều lui mất, cho đến tất cả xe ngựa của báu kho tàng cũng không theo mình, duy có cái nguyện cả. Vâng, do cái tâm nguyện phát khởi, tức là nguyện lực nó tư trợ cho là chẳng lìa bỏ mình. Vâng, cho nên các ngài có nói là mình phải có cái nguyện đó. Nhưng mà mình làm phước làm gì phải có nguyện đó, thì cái nguyện đó nó theo mình. Vâng, nó mới đi và có đúng chỗ, như là Pháp Sư có cho con nói là nguyện văn sanh thì nó đưa về văn sanh. Yeah. Thầy Hiền Trì cũng cho biết về kinh A Di Đà. Mà con thấy có một cái là cho con hỏi là trong con thấy là ngay cả tụng kinh Dược Sư một cái, tất cả khi mà nguyện toàn là nguyện về cõi A Di Đà không? Vâng, tất cả là hồi hướng về cõi A Di Đà. Vâng.
Không phải, trong Dược Sư đó thì cái pháp Dược Sư đó là quý vị niệm Phật Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Dược Sư Như Lai đó, thì quý vị có thể đắc được vãng sanh về bất cứ cái cõi Phật độ nào mà quý vị muốn. Thì ở trong cõi ta bà này đó, chúng ta rất có duyên, rất thâm sâu về với ngài A Di Đà Phật. Thành là mình niệm Phật Dược Sư thì tương thường mình cũng có thể qua vãng sanh để Tây Phương Cực Lạc như thường. Hoặc là ân sư thầy ngài Thiện Hóa đó, thì có một đệ tử đó là rất là mê dược sư Như Lai, thành lúc mà ông chết ông muốn nguyện là ông đi qua dược lưu ly Phật độ lưu ly cũng được như thường. Thành là pháp môn cũng là vãng sanh về Tây Phương, cũng là về Tịnh Độ luôn. Thì nhắc về cái nguyện cho quý vị biết, thì nhân cái duyên này thầy giảng thì xí cho quý vị hiểu là cái pháp môn Tịnh Độ là chủ trương là phải phát nguyện gì, không phải bất cứ cái nguyện là con nguyện đắc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu, không có đâu. Quý vị nhìn kỹ lại những cái pháp môn Tịnh Độ cho kỹ đi, không phải là thầy nghe nhiều Phật tử như vậy, họ nói là con tới con niệm Phật, con tới chùa, con tới mấy cái hội con niệm Phật, con nguyện để đắc Tây Phương Cực Lạc. Con không có cái nguyện lực, cái nguyện, cái pháp nguyện không phải là cái quý vị cái đó bị thầy mới phân biệt là cái nguyện, cái pháp nguyện đó là pháp nguyện của tiểu thừa, tại vì tịnh độ tiểu thừa, tại vì họ chỉ lo cho bản thân cho họ thôi. Ok, chứ còn thiệt ra cái pháp môn nguyện của bên đại thừa, tịnh độ đại thừa đó, là chúng ta nguyện là đắc vãng sanh về tây phương cực lạc để làm cái gì, để mà thành Phật, để mà trở về lại, để mà độ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh nghe, chứ không phải riêng cha mẹ mình, anh em mình không, mà còn người Việt Nam, người Tàu, người Mỹ, người đủ thứ hết đó, người Ấn Độ, người da đen, người da đỏ, ai cũng độ hết đó. Thành cái nguyện lực chúng ta đó là bên pháp môn tịnh độ, là để cứu chúng sanh, chứ không phải để mà lo cho thân mình không. Thành nếu như cái vị to tu pháp môn tịnh độ, cứ tu niệm Phật, cứ nói con chỉ muốn lo cho thân con thôi đó, thì cái vị nghĩ lại cho coi là quý vị vẫn chưa tu đúng cái pháp nguyện của đại thừa như thế, thành khó mà đắc vãng sanh, để ý cái chuyện đó.
Đúng rồi, tại vì trong cái bài pháp nguyện tịnh độ văn mai nam mình tụng, vì đạo bồ đề cầu sanh tịnh độ, cái thành Phật.
Vâng, nghĩa là phải phát tâm bồ đề. Khi mà phát tâm bồ đề là như pháp sư nói trong kinh đây, không có đọc của pháp sư đây, có là thành Phật và phổ độ chúng sanh. Hai cái đó nó phải là đi đôi với nhau. Dạ vâng, cái đó tôi thấy là cũng lòng của cũng bà tăng kiếp kiếp.
Dạ
vâng,
phải hiểu phân biệt rõ ràng như vậy. Cái vì nghe mà cái giảng pháp, nghe phương pháp dụng công đó, mà chỉ nói là tôi chỉ muốn tu niệm Phật, tôi là quý vị lo niệm Phật, quý vị lo tu tịnh độ để mà đắc vãng sanh đó, thì cái đó là thiệt sự là không phải pháp môn tịnh độ đâu. Thành bởi ông thầy mới nói là nhiều khi niệm Phật không phải là tịnh độ vì vậy đó. Tại vì mình niệm Phật để mình một cái dụng công để mình đắc vãng sanh, để mình về mình cứu chúng sanh, chứ mà về mình lo cái thân của mình. Thì như vậy mới là pháp môn tịnh độ.
Nhà mô Phật. Như vậy thì mô Phật có thấy khi mà tu về tịnh độ là cái phát nguyện vậy, là mình phải tu cũng nhiều công đức và phước đức lắm á.
Đúng. Để quý vị phải phân biệt cái này rất rõ ràng, nghe học pháp phải cái tóc, cái óc phải biết gọi là trạch pháp nhãn rõ ràng cái pháp mà pháp gọi là chánh pháp hay là pháp môn nó chưa tới nơi tới chỗ. Ở cái chỗ rằng là chẳng hạn thì nghe ta đoàn bàn những cái tôn giáo khác, những cái cách tu hành khác, mấy họ thầy họ thượng thượng tọa rồi chủ trương dạy như vậy, thì cái bên đại thừa chúng ta đó là chúng ta tu để cứu độ chúng sanh, chứ không phải lo cái bản thân này đâu.
Dạ thưa pháp sư, thưa thầy và cô, thì trong đây cũng có một cái câu hỏi Phật tử nó cũng liên quan như vậy, thì nói là niệm Phật không thôi thì nó có vãng sanh được không? Nhưng mà trong đây con có đọc sách của pháp sư nói đó là không, tại vì phải làm những cái công đức phước đức khác nữa thì mới được vãng sanh, chứ là niệm Phật không thì thời giờ nó chỉ có còn có một phút mấy thôi. Thì pháp sư cứ nói con vãng tắt thật nhanh bạn không có lại qua câu hỏi và tuần sau.
Vâng, người khác thì tại nó không kịp đâu. Vấn đề là cái niệm Phật nó có pháp môn rất là tuyệt vời, nó rộng lắm.
Trả lời. Dạ, mô Phật, cảm ơn pháp sư, cảm ơn thầy cô đã chỉ dẫn cho chúng con biết cái nào là cái đúng, cái nào là sai, để chúng con chỉnh sửa lại thân tâm mà đúng là tu cho nó đúng pháp, để không có lệch đường, cái là đi ngược hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm tự lạc, A Di Đà Phật.